Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Adventures in Arduino của Becky Stewart là sách nhập môn lập trình và điện tử tương tác, được viết chủ yếu cho độc giả từ 11 đến 15 tuổi. Thay vì trình bày Arduino như một chủ đề kỹ thuật nặng về lý thuyết, sách tổ chức việc học quanh 9 dự án thực hành có độ khó tăng dần. Người đọc bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất như cài đặt môi trường Arduino, hiểu mạch điện đơn giản và viết những đoạn mã đầu tiên. Sau đó, các dự án đưa họ đến với nút bấm, động cơ, cảm biến và những vật dụng có thể phản hồi với thế giới thực. Mục đích của cuốn sách không chỉ là dạy lệnh lập trình, mà là giúp người mới thấy rõ mối liên hệ giữa mã lệnh, linh kiện và hành vi của một sản phẩm. Với minh họa mạch màu, hướng dẫn theo từng bước và mã nguồn đi kèm, đây là một cẩm nang học qua chế tạo, phù hợp cho bước khởi đầu trong Arduino và thiết kế tương tác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, học Arduino qua 9 dự án có độ khó tăng dần. Khung phương pháp quan trọng nhất của Adventures in Arduino là học dựa trên dự án. Mỗi chương không tách rời lý thuyết khỏi thực hành, mà dẫn người đọc tạo ra một vật thể hoặc một chức năng cụ thể. Cách bố trí này đặc biệt hợp lý với người mới, vì các khái niệm lập trình và điện tử thường trở nên khó hiểu nếu chỉ được giải thích bằng thuật ngữ. Khi một đèn, nút bấm hay động cơ phản ứng đúng như mã đã viết, người học nhận được phản hồi trực tiếp về điều mình vừa làm. Trình tự từ sáng tạo đơn giản đến các sản phẩm phức tạp hơn cũng tạo thành một lộ trình kỹ năng. Người đọc không bị yêu cầu hiểu toàn bộ Arduino ngay từ đầu. Họ có thể làm quen lần lượt với việc nối mạch, tải chương trình, sửa mã và kiểm tra kết quả. Những kỹ năng này được lặp lại trong bối cảnh mới thay vì chỉ xuất hiện một lần rồi bị bỏ lại. 9 dự án vì thế không chỉ là 9 món đồ để hoàn thành. Chúng là các mốc học tập giúp người đọc xây nền tảng để tự thay đổi thiết kế sau khi làm theo hướng dẫn. Cuốn sách nhấn mạnh rằng dự án là điểm khởi đầu để thử nghiệm, không phải một khuôn mẫu bắt buộc phải sao chép nguyên vẹn. Thứ hai, kết nối mã lệnh với mạch điện và thế giới vật lý. Cuốn sách đặt Arduino trong đúng bản chất của nó, một bo mạch lập trình được để tương tác với môi trường vật lý. Đây là điểm làm Arduino khác với việc học lập trình chỉ trên màn hình. Mã lệnh không đơn thuần tạo ra văn bản hoặc hình ảnh, mà có thể bật tắt tín hiệu, đọc trạng thái từ nút bấm và điều khiển các cơ cấu như servo. Nhờ đó, người học thấy rằng lập trình là cách mô tả hành vi cho một hệ thống có phần cứng. Becky Stewart giới thiệu các mạch điện như một phần thiết yếu của quá trình lập trình, chứ không phải kiến thức phụ. Một lệnh chỉ hoạt động đúng khi chân kết nối, nguồn điện và linh kiện được bố trí phù hợp. Ngược lại, một mạch đúng vẫn cần mã để quyết định khi nào nó phản hồi. Sự phụ thuộc hai chiều này dạy người đọc cách suy nghĩ theo hệ thống, kiểm tra cả phần dây nối lẫn phần chương trình khi sản phẩm không hoạt động. Việc ghép mã với cảm biến, công tắc và động cơ cũng cho thấy ý nghĩa thực tế của đầu vào và đầu ra. Đầu vào là điều thiết bị nhận biết, còn đầu ra là phản ứng thiết bị tạo ra. Đây là nền tảng trực tiếp cho robot đơn giản, đồ chơi điện tử, thiết bị đo lường và thiết kế tương tác về sau. Thứ ba, từ cấu trúc lập trình cơ bản đến hành vi lặp và phản hồi, Adventures in Arduino không giả định rằng người đọc đã biết lập trình. Sách đưa các khái niệm cơ bản vào đúng lúc dự án cần dùng đến chúng, nhằm tránh biến phần mở đầu thành một bài giảng trừu tượng. Người học cần biết cách nạp chương trình cho Arduino, sau đó hiểu vì sao thiết bị có thể thực hiện một hành động nhiều lần hoặc thay đổi hành động dựa trên tín hiệu nhận được. Các nội dung như lặp lại hành động và đọc đầu vào số từ nút bấm là những bước nền tảng. Vòng lặp cho phép thiết bị liên tục quan sát và cập nhật trạng thái, thay vì chỉ chạy một lệnh duy nhất rồi dừng lại. Nút bấm minh họa cho việc chương trình phải đưa ra quyết định dựa trên điều kiện ở bên ngoài. Đây là cách tư duy cốt lõi của lập trình nhúng, nơi thiết bị thường phải chờ, đọc, so sánh, rồi phản hồi trong một chu trình liên tục. Điểm có giá trị của cách tiếp cận này là người đọc không chỉ ghi nhớ cú pháp, họ có thể liên hệ một đoạn mã với kết quả quan sát được trên mạch. Nếu một thao tác không lặp lại hoặc nút bấm không tạo hiệu ứng, vấn đề có thể được truy ngược từ hành vi về logic chương trình. Kỹ năng quan sát và sửa lỗi này quan trọng hơn việc hoàn thành mã mẫu một cách máy móc. Thứ tư, servo, nút bấm và khóa mã số như các bài học về điều khiển. Các dự án và chủ đề được giới thiệu trong sách sử dụng linh kiện quen thuộc để tạo ra những bài học kỹ thuật rõ ràng. Phần về các loại động cơ và điều khiển servo giúp người đọc phân biệt giữa việc tạo tín hiệu điện đơn giản với việc điều khiển chuyển động có vị trí. Servo phù hợp cho những ứng dụng cần quay đến một góc xác định. Vì vậy, nó là ví dụ dễ hiểu về cách mã lệnh có thể tạo ra hành vi cơ học, có thể quan sát. Nút bấm bổ sung một chiều khác, đó là tương tác từ người dùng. Khi thiết bị nhận trạng thái nhấn hoặc không nhấn, chương trình phải diễn giải tín hiệu này trước khi quyết định làm gì tiếp theo. Từ một nguyên lý đơn giản như vậy, cuốn sách dẫn tới ý tưởng xây một két sắt dùng mã kết hợp. Dự án này có ý nghĩa vì nó ghép nhiều phần lại với nhau đầu vào, thứ tự thao tác, logic kiểm tra và đầu ra phản hồi. Từ góc nhìn học tập, két sắt không chỉ là một đồ chơi. Nó minh họa cách một hệ thống lưu hoặc đối chiếu chuỗi hành động, rồi chỉ kích hoạt khi điều kiện đúng. Điều này giúp người mới nhận ra rằng sản phẩm tương tác thường cần cả phần cứng, logic, chương trình và một quy tắc vận hành rõ ràng. Những ví dụ cụ thể khiến khái niệm điều khiển bớt xa lạ. Cuối cùng, chế tạo tương tác và khả năng mở rộng sang cảm biến, thủ công và e-textile. Một nét riêng của Adventures in Arduino là không giới hạn Arduino trong hình ảnh, một bộ dụng cụ kỹ thuật khô khan. Sách đặt bo mạch này vào hoạt động chế tạo các sản phẩm tương tác, nơi linh kiện điện tử có thể kết hợp với vật liệu quen thuộc và ý tưởng thiết kế. Ví dụ về quả cầu pha lê phản ứng với chạm và tay điều khiển trò chơi cho thấy cùng một nền tảng có thể phục vụ những trải nghiệm rất khác nhau. Cách định vị này mở rộng ý nghĩa của việc học. Người đọc không chỉ học để lắp một mạch theo sơ đồ, mà còn học cách biến một ý tưởng thành vật thể có hành vi. Cảm biến cho phép sản phẩm nhận dữ liệu hoặc tác động từ môi trường. Servo và các cơ cấu khác cho phép nó phản hồi. Khi hai phía này được nối bằng chương trình, một món đồ thủ công có thể trở nên tương tác. Sách cũng nhắc đến khả năng kết hợp Arduino với e-textiles, tức các dự án tích hợp điện tử vào vật liệu dệt. Chi tiết này cho thấy thiết kế tương tác có thể giao thoa với thủ công, thời trang hoặc nghệ thuật, chứ không chỉ thuộc về kỹ thuật điện tử truyền thống. Tuy vậy, cuốn sách vẫn giữ trọng tâm ở mức nhập môn, dùng các dự án trực quan để xây sự tự tin trước khi người đọc tự mở rộng sang các ý tưởng phức tạp hơn. Kết luận, Adventures in Arduino phù hợp nhất với thiếu niên mới bắt đầu, phụ huynh muốn cùng con làm dự án STEM. Giáo viên cần tài liệu thực hành cơ bản và cả người lớn chưa từng học lập trình nhưng thích chế tạo. Người đọc nên chuẩn bị một bo mạch Arduino cùng các linh kiện cần thiết cho từng dự án, bởi giá trị chính của sách nằm ở việc vừa đọc vừa lắp và thử. Lợi ích thực tế không chỉ là biết vài lệnh Arduino qua các mạch, nút bấm, servo và dự án có phản hồi. Người học hình thành cách suy nghĩ liên kết giữa tín hiệu đầu vào, điều kiện trong chương trình và hành động đầu ra. Họ cũng có cơ hội tập kiểm tra lỗi theo từng phần, một kỹ năng thiết yếu khi làm việc với phần cứng. So với nhiều sách Arduino nhập môn dành cho người lớn, cuốn này nổi bật ở việc điều chỉnh nhịp độ và lựa chọn dự án cho độc giả trẻ. Nó không bắt đầu bằng quá nhiều kiến thức điện tử hoặc cú pháp dày đặc. Thay vào đó, các khái niệm xuất hiện trong ngữ cảnh cần thiết để hoàn thành một sản phẩm cụ thể. Minh họa mạch màu và hướng dẫn từng bước càng làm giảm rào cản ban đầu. Cuốn sách cũng có phạm vi sáng tạo rộng hơn kiểu tài liệu chỉ tập trung vào robot hoặc mạch kỹ thuật. Khi gợi mở đồ chơi tương tác, tay điều khiển trò chơi và khả năng kết hợp điện tử với thủ công. Vì vậy, đây là lựa chọn thực tế để xây nền tảng trước khi chuyển sang các tài liệu Arduino chuyên sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Becky Stewart, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!